Rồi đọc tiếp.
Thổ nhất đồng tử, danh thần hội.
Tập của quý vị là ngược lại cái phẩm trước. Đây tới ngày thần hội, có một chú bé đồng tử, tức là chú bé tên là thần hội, ở Nhượng Dương. Họ con nhà họ Cao, mới có 13 tuổi, từ chùa Ngọc Tiền đến tham lễ tổ sư, thưa rằng, nó tổ hỏi rằng, quý vị thấy lục tổ ngài đủ phương tiện, thiện tri thức từ xa đến, gian tanh tức là nhọc nhằn cay đắng, lại đem được cái gốc đến chăng? Nghe làm ông điệu mới 13 tới, từ trường học tiền tới lễ ngài, ngài nói thiện tri thức từ xa nhọc nhằn đến, lại có đem được cái gốc đến chăng? Nếu có gốc thì nên biết được ông chủ, thử nói xem. Đem gốc được chăng? Nếu có gốc thì biết ông chủ, giờ thử nói ông chủ coi. Thành hỏi chưa, lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Thì thấy cái ông Sa Di này ra bộ kính quả rồi, tỏ liền mới chiếc phục. Tỏ bảo cái ông Sa Di này đâu nên nói như thế. Đâu nên nói như thế, tỏ quả. Nghe thành hỏi liền hỏi, hòa thượng tỏa thiền lại thấy thì chẳng thấy. Tức là hòa thượng tỏa thiền là thấy tánh nào không thấy tánh, không, rõ ràng là trẻ con. Nếu không thấy tánh là sao được truyền y làm tổ. Thấy cái, cho nên lâu lâu cũng hiện cái trẻ con. Nào bây giờ tổ mới ra ngoài, tổ liền cầm cái gậy đập ba gậy, hỏi tôi đến ông đau hay chẳng đau. Mà ngài thần hội thì còn thiếu trừ, cũng đau mà cũng chẳng đau. Giả sử bây giờ mà thấy chú Sa Di mà được đánh ba gậy phải đau chẳng đau thì chỉ khóc thôi chứ còn nói gì nữa. Mà ngài dám nói cũng đau mà cũng chẳng đau. Tổ bảo tôi cũng thấy cũng chẳng thấy. Thần hội hỏi thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy. Tổ bảo tôi, cái chỗ thấy của tôi á, thường thấy những cái lỗi lầm nơi tâm mình mà không thấy lỗi lầm xấu ác của người khác, lỗi lầm xấu ác của người khác. Bởi vì ông Sa Di cho nên phải dạy như vậy đó. Tôi không phải tôi thấy không thấy, bây giờ tôi nói tôi thấy mà tôi không thấy, ngỡ thế nào cũng thấy cũng chẳng thấy. Nếu tôi thấy là tôi thấy những lỗi lầm của tâm mình mà không thấy cái lỗi lầm và quấy ác, rồi xấu ác của người khác. Ấy là do cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Ông nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Ông nếu chẳng đau á thì đồng như cây cỏ. Còn nếu ông đau thì đồng với phàm phu, tức là khởi sân hận. Ông nhầm về trước thấy chẳng thấy là hai bên. Ông hướng về trước thấy và chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là sanh diệt. Ông tự tánh chẳng có thấy, hãy giả lại chẳng thấy mà dám đùa với người. Bây giờ quở nặng rồi, thần hội liền lễ bái sám hối. Tổ lại nói tâm ông nếu mê á thì không thấy thì chẳng thấy thì hỏi thiện tri thức để mà tìm con đường. Còn tâm ông nếu ngộ thì tức tự thấy tánh, y pháp tu hành. Ông tự mê không thấy cái tâm mình mà trở lại hỏi ta, thấy cùng chẳng thấy, ta thấy thì tự biết, há thay cái mê cho ông. Còn ông nếu tự thấy cũng chẳng có thay được cái mê cho ta, sao chẳng tự biết tự thấy mà hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Vỡ một đợt nữa, thần họ liền tái lễ hơn tâm lại. Bởi vì cái có lẽ ngài cũng hơi hiểu hiểu, tới 13 tuổi nhưng thông minh, cũng hơi hiểu hiểu, cho nên tới lễ tổ thì nói nghe cái vẻ cũng hơi kính cỏi, cho nên hãy lấy cái gì làm gốc, vô trụ làm gốc, thấy là trụ, nói cũng na ná rồi. Cho nên rồi muốn hỏi ông thầy mình hỏi là coi ông thấy tánh hay không, và thường ngồi thiền có thấy tánh thì không thấy. Hiện ra cái tướng con nít đó, cái vị ngài là ra ngoài đập cho ba gậy. Nhưng mà người xưa thiệt dám đi hỏi đạo là dám chết sống, cho nên khi đánh là đánh, khóc không khóc, cũng dẫn đối đó chứ thường. Còn mình bây giờ nếu bị đánh như vậy thì khóc nước rồi. Đó là cái chỗ mà đặc biệt. Rồi từ đó cái lễ tạ sám hối hơn 100 loại rồi. Rồi liền siêng năng hầu hạ không rời hai bên. Tức là luôn luôn hầu hạ tổ. Một hôm tổ bảo với chúng rằng: tôi có một vật không đầu không đuôi không tên không danh không tự, không lưng không mặt, các người lại biết chăng? Ngài thần hội liền đi ra nói rằng: ấy là bổn nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Bởi vì trả mà hiểu là nói chứ không có chịu nổi, còn tin chịu không nổi. Nghe nói cái đứng ra nói liền: ấy là bổn nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Tổ bảo: tôi đã nói với ông không tên không danh không tự. Ông liền kêu là bản nguyên là Phật tánh. Ông nhầm đi lấy cỏ xanh mà che đầu, chỉ cũng chỉ là thành cái hạng tông đồ của chi giải, rồi cũng mang danh mang tự thôi. Bởi vì danh tự cũng như là một mớ cỏ che ngoài đầu chứ không phải là cái thành. Phải thấy cái thật đó chứ đừng có dùng danh tự. Sau khi tổ diệt độ, ngài thần hội mới vào kinh lạc, tức là kinh đô, để mà hoằng truyền cái đốn giáo Tào Khê. Ngài viết cái bộ Hiển Tông Ký rất là thạnh hành ở đời, sau này gọi là Đại Sư Hà Tạch đó, hay là Thiền Sư Hà Tạch. Tổ thấy các cái tâm đều nạn vấn nhau, đều khởi ra cái tâm ác, thành nhiều nhóm ở dưới tòa của tổ. Ngài thương mới bảo rằng: người học đạo, tất cả cái niệm thiện, niệm ác nên phải dẹp sạch, không có tên có thể gọi. Tên ấy gọi là tự tánh, không tên có thể gọi, đó mới gọi là tự tánh. Cái tánh không hai ấy gọi là chân thật hay là thật tánh. Trên cái thật tánh này dựng lập tất cả giáo môn, nghe lời nói liền phải tự thấy, các người nghe nói phải đều làm lễ thỉnh ngài làm thờ ngài làm thầy. Bởi vì có những cái người quen ở các tông phái, như là thiền thì có nam có bắc, hoặc là tịnh, hoặc là mật, hoặc là không tông, vân vân, đều nhóm họp với tòa của ngài. Ngài thương họ vì họ cũng còn công kích nhau, cho nên ngài mới bảo cho tất cả biết rằng còn có một niệm thiện, niệm ác cũng phải là dẹp. Cái không tên có thể gọi đó, cái đó mới là gọi là tự tánh. Chứ mình còn nói ở đây là đốn, kia là tiệm, đây là không tông, kia là hữu tông, vân vân, còn chấp vào danh tự chưa phải là cái thật. Ấy mới gọi là thật tánh. Cho nên trên cái thật tánh đó, dựng lập các giáo môn, thì ngay nơi đó mà mình phải thấy được cái tự tánh, chứ đừng có nên chấp. Thì những gì đó nghe rồi hiểu đều kính thờ nhà làm thầy. Tiếp.